Kinh Hạnh Bồ Tát thứ 40 do Thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Nhã Quỳnh. Lúc bấy giờ tôn giả Tu Bồ Đề thưa Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là hạnh Bồ Tát? Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hạnh Bồ Tát là vì vô thượng Bồ Đề mà thực hành. Nếu Đại Bồ Tát thực hành quán chiếu sắc là không, thọ, tưởng, hành, thức là không, sáu giác quan, sáu đối tượng giác quan đều không, thực hành sáu ba la mật, thực hành nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thỉ không, tánh không, các pháp không, tự tướng không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Thực hành bốn thiền sắc giới, thực hành từ bi hỷ xả, thực hành bốn thiền vô sắc giới, thực hành bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy yếu tố giác ngộ, thực hành tam muội không, vô tướng và vô tác, thực hành tám giải thoát, thực hành chín thiền định, thực hành mười lực, bốn không sợ sệt, bốn trí vô ngại, 18 đặc tính của Phật, thực hành tâm đại từ đại bi, thực hành hạnh trang nghiêm cõi Phật, thực hành hạnh thành tựu chúng sanh, thực hành các thứ biện tài, văn tự, không văn tự, các môn đà la ni, tánh hữu vi, tánh vô vi, thực hành tất cả chỉ vì đạt được vô thượng Bồ Đề mà thôi, không vì một mục tiêu nào khác. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật gọi là vô thượng Bồ Đề hạnh, đây là Bồ Tát hạnh. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Phật? Này Tu Bồ Đề, biết thật nghĩa của các pháp nên gọi là Phật, được thật tướng của các pháp nên gọi là Phật, thông đạt thật nghĩa nên gọi là Phật, biết tất cả các pháp đúng như thật nên gọi là Phật. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là ý nghĩa của Bồ Đề? Này Tu Bồ Đề, nghĩa không là nghĩa Bồ Đề, nghĩa như, nghĩa pháp tánh là nghĩa Bồ Đề, danh tướng ngôn thuyết là nghĩa Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, thật nghĩa của Bồ Đề chẳng khoại được, chẳng phân biệt được, thật tướng của các pháp chẳng hư dối, chẳng dị biệt là nghĩa Bồ Đề. Bồ Đề đó là sở hữu của các Đức Phật. Lại này Tu Bồ Đề, các Đức Phật chánh biến tri nên gọi là Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì Bồ Đề đó mà thực hành sáu ba la mật cho đến nhất thiết chủng trí, đối với các pháp gọi là đắc, là thất, là tăng, là giảm, là sanh, là diệt, là cấu, là tịnh. Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát vì Bồ Đề mà thực hành sáu ba la mật cho đến hành nhất thiết chủng trí, đối với các pháp không được, không mất, không thêm, không bớt, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng gì được mất, thêm bớt, sanh diệt, nhơ sạch mà phát tâm tu hành, nên Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà vẫn có thể dung thông và bao trùm được bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định Ba La Mật, bao trùm được từ nội không đến vô pháp hữu pháp không, bao trùm bốn thiền sắc giới, bốn tâm vô thượng, bốn thiền vô sắc, 37 yếu tố giác ngộ, 3 cửa giải thoát, 10 lực, 4 không sợ sệt, tứ trí vô ngại, 18 đặc tính Phật, Đại Từ Đại Bi, mười địa của Bồ Tát, vượt hơn bậc Thanh Văn, bậc Bích Chi Phật và an trụ trong cảnh giới Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát vì chẳng lấy hai pháp mà hành sáu Ba La Mật, nhẫn đến vì chẳng lấy hai pháp mà thực hành nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì chẳng lấy hai pháp mà thực hành sáu Ba La Mật, nhẫn đến vì chẳng lấy hai pháp mà thực hành nhất thiết chủng trí, thì Bồ Tát từ lúc mới phát tâm đến tối hậu tâm, làm sao có thể làm lớn mạnh gốc lành? Này Tu Bồ Đề, nếu lấy hai pháp mà hành thì căn lành chẳng lớn thêm được. Tại sao? Vì tất cả phàm phu đều nương hai pháp mà chẳng lớn thêm được căn lành. Đại Bồ Tát chẳng lấy hai pháp mà hành, nên từ sơ tâm đến hậu tâm, căn lành nhờ vậy được tăng trưởng. Vì thế nên tất cả thế gian, trời, người, Atula đều không thể phục, không thể quải được căn lành của Đại Bồ Tát để làm cho sa vào các pháp bất thiện, đều không thể cản trở được Đại Bồ Tát trên con đường thực hành sáu Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát phải như vậy mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, có phải Đại Bồ Tát vì căn lành mà thực hành Bát Nhã Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, không phải vì căn lành, cũng chẳng phải chẳng vì căn lành, và cũng chẳng phải vì chẳng phải căn lành mà Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, theo pháp Đại Bồ Tát, chưa cúng dường pháp đến các đức Phật thì chưa đầy đủ căn lành, chưa được chân thiện tri thức thì chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát cúng dường pháp đến các đức Phật đầy đủ căn lành, được chân thiện tri thức, có thể được nhất thiết chủng trí? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến lúc đạt được giác ngộ vô thượng, phải luôn học tập thọ trì và truyền bá chánh pháp, thể hiện qua 12 thể loại kinh được các đức Phật tuyên nói. Vì thấu rõ nên được Đà La Ni, vì được Đà La Ni nên phát khởi trí tuệ vô ngại, vì phát khởi trí tuệ vô ngại nên dù sanh về đâu, cho đến khi được nhất thiết trí trọn chẳng quên mất. Đại Bồ Tát cũng ở chỗ chư Phật trồng căn lành, do gốc lành đó hộ trì mà vị Bồ Tát không thể sa vào ác đạo và các chướng nạn. Do nhờ căn lành đó mà thâm tâm của Bồ Tát được thanh tịnh. Vì thâm tâm được thanh tịnh nên có thể làm thanh tịnh cõi Phật, thành tựu việc giáo hóa các chúng sanh. Nhờ thiện căn đó gia hộ nên Bồ Tát không một tích tắc xa rời thiện tri thức. Đó là chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Thanh Văn hay tán thán Phật, Pháp, Tăng. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát phải cúng dường pháp đến các đức Phật trong căn lành gần gũi chân thiện tri thức. Sau khi nghe Đức Phật dạy về hạnh Bồ Tát, tất cả đại chúng đều vui mừng khôn xiết, phát nguyện thực hành theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.